Chương 4: Người đàn bà điên dại. Trăng đã ngã đằng tay, cành lá bỗng rung lên mấy hồi. Một quái nhân nhảy xuống từ cành cây ngay trước mặt. Đó là một người phụ nữ, cô ta ngồi sụp dưới đất, từ từ đứng dậy ngẩng đầu nhìn Họa Long và Tô Mi. Họa Long và Tô Mi giật mình lùi lại mấy bước. Đó là một người phụ nữ trước mặt họ quá gầy gò, mái tóc thả rối bù. Chỉ mặc độc có một bộ quần áo len đã lấm lem, không còn nhìn rõ màu sắc. Chiếc quần len tụt đến tận gối, một cái mùi nước tiểu bốc lên nồng nặc. Có thể cô ta vừa mới đi vệ sinh rồi quên luôn cả việc kéo cái quần lên. Đó cũng là lý do dáng đi của cô ta lại cổ quái đến như thế. Người phụ nữ chỉ còn da bọc xương, những đoạn khớp trên người nhô ra vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt hôm hem, hốc mắt sâu quắm, trông chẳng khác nào một con rối già. Hai chân teo tóp như hai cành khô, cánh tay cũng chẳng có tí thịt nào, cảm giác chỉ cần chạm mạnh vào có thể bị gãy ra thành mấy khúc. Có nói cô ta trông chẳng giống người một chút nào, và cũng không phải là quá đáng. Có lẽ giống một con quỷ, hoặc là một bộ xác khô di động thì đúng hơn. Họa Long giải người phụ nữ quái đản kia đi về ủy ban thôn. Tô Mi vẫn còn thấy sợ hãi, đi nấp phía sau Họa Long. Thư ký thôn nói: "Trời ạ, đây là con mẹ điên, cô ta bị bệnh thần kinh kia mà." Giáo sư Lường tỉnh dậy, khoác chiếc áo len trên vai, hai tay chống vào thành giường rồi ngồi lên xe lăn. Giáo sư hỏi người phụ nữ: "Vậy cô có còn người thân nào nữa hay không?" Người phụ nữ điên bỗng nhiên xông tới trước mặt giáo sư Lường, khiến mọi người xung quanh phải giật mình. Cô ta ôm lấy đầu giáo sư, rồi hung lên một cái lên trên trán rồi nói: "Tại sao con không chịu mặc quần len?" Giáo sư Lường tròn mắt không biết phải đáp thế nào. Người phụ nữ điên lại nói tiếp: "Là mẹ, mẹ đây nè." Họa Long cứ dở khóc dở cười, tiến lại tóm lấy một tay người phụ nữ điên kia, không để cho cô ta làm loạn. Người phụ nữ điên bất ngờ chộp lấy tay giáo sư rồi gào lên: "Đi, đi, đi về nhà mình ăn màn thầu." Thư ký thôn chạy lại kéo người phụ nữ điên ra, rồi đuổi cô ta đi về nhà. Người phụ nữ điên này vẫn không chịu buông tha, cứ nhất quyết phải đòi lôi giáo sư Lường đi theo. Tô Mì đứng nép vào một góc cứ bịt miệng cười. Thấy vậy, người phụ nữ điên bắt đầu buông lời chửi bới, dùng những lời lẽ khó nghe nhiếc móc Tô Mì đã dụ dỗ chồng cô ta, rồi còn cướp luôn con của cô ta bỏ đi. Tô Mì cứ ngẩn người nhưng cảm thấy buồn cười, lại vừa oan ức. Cuối cùng Họa Long và thư ký thôn đã kéo người phụ nữ điên này đi ra ngoài. Cô ta cứ lấy hết sức giằng co, và sau một hồi lâu mới chịu đi về, nhưng miệng vẫn còn chửi bới Tô Mì là đồ đàn bà mất nết. Họa Long than thở: "Ôi, cái bà thím này trông như bộ xương khô mà lại khỏe một cách ghê gớm." Tô Mi bây giờ mới lên tiếng: "Tức chết đi mất, dám nói tôi dụ dỗ chồng cô ta, đúng là điên thật rồi." Thư ký thôn giải thích: "Chồng và con trai của người phụ nữ này đã đi làm ăn xa, không ai chịu trông nom cô ta, cả ngày cứ vất vưởng đi trong làng như là kẻ lang thang không nhà không cửa." Họa Long nói: "Thật ra cô ta cũng rất đáng thương. Tại sao mọi người không cho cô ta một chút gì để ăn, mà trông cô ta còm đến mức chẳng còn ra dáng con người nữa vậy?" Thư ký thôn cười khẩy buông một câu: "Chồng con cô ta còn chẳng thèm ngó ngàng đến, thì tại sao chúng tôi phải lo cho cô ta?" Giáo sư Lường nhặt lên một sợi tóc, đó là tóc của người phụ nữ điên rụng khi giằng co. Giáo sư nói, trong 8 nạn nhân có 2 người là cha con. Ngày mai cứ đưa sợi tóc này đi xuống tỉnh để làm xét nghiệm AND. Cũng rất có thể họ chính là người thân của người phụ nữ này thì sao? Tối đó, Bao Triển trong lúc truy đuổi bắt được một người đàn bà đang trộm rau cải trồng ở trong nhà kính. Người đàn bà đó tên là Giáo Liên, là một quá phụ ở nông thôn thường xuyên xảy ra những chuyện kiểu tiện tay dắt bò như thế này đây. Thư ký thôn tịch thu cái chỗ rau cải rồi mắng mấy câu để cho cô ta đi về. Ngày hôm sau, buổi nhận dạng di vật được mở ngay tại sân của ủy ban thôn. Một sợi dây thép cũng căng ngang sân. Trên đó treo kính những bộ quần áo thắt lưng giày dép của 8 nạn nhân. Hầu hết những bộ quần áo này đều là đồ rẻ tiền. Đóng giày dép cũng chẳng có nổi một đôi giày da. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được chủ nhân của chúng là những phu lao động nặng nhọc quanh năm. Và trong số di vật có một chiếc áo phông vẫn còn dính nguyên vết máu loang lổ. Có thể tưởng tượng phần nào cảnh tượng đáng sợ khi nạn nhân bị hại. Hầu hết dân làng đều đã liên lạc được với người thân đi làm ăn xa. Giờ này họ tập trung về đây chủ yếu để xem cho vui mà thôi. Cho dù có nhận ra di vật cũng không muốn để ai biết, để tránh sự rắc rối. Vài người bước vào trong sân nhìn quanh một lượt những thứ đồ treo trên sợi dây thép, giống như đang lượn qua một gian hàng bán đồ cũ. Nhưng không ai dám tiến lại gần. Một ông cụ già ngồi xổm trước góc sân, tay cứ vê vê điếu thuốc lá rồi lắc đầu lẩm bẩm. Không thấy có đồ của thằng con trai lão. Ngoài cổng ủy ban thôn bỗng vọng lại mấy tiếng ồn ào. Nhóm người đang tụ tập cũng phải dạt sang hai bên. Một người đàn bà chống nạnh lên giọng chửi bới 5 anh em nhà họ Quách. Người đàn bà đó chính là vợ của người em út tên Quách Ngũ. Chỗ rau cải bị mất đem qua chính là trong ruộng rau của nhà bả. Quá phụ Giáo Liên nhất định không chịu nhận mình là người ăn trộm rau. Cô ta cũng là hàng chua ngoa ở trong làng, liền xắn tay áo, mặt mũi tối sầm hỏi như thách thức. Này thím Năm, thím đang chửi ai thế? Ruộng nhà thím lấn sang đất nhà tôi. Tôi đã chẳng thèm nói thì thôi, thím còn định gây sự nữa sao? Vợ Quách Ngủ trợn mắt và cơn tức giận xông lên trên não, giọng đi ngoa đáp lại. Ôi dào, cái ngữ vừa ăn cắp lại vừa la làng ừ. Quá phụ Giáo Liên điên tiết, giang chân chống nạnh chửi bới. Ái chà, cái con láo tét, hôm nay bà phải cho mày biết một trận. Quá phụ Giáo Liên liền chạy sọc về nhà, vác ra một cái thớt và một con dao chặt lớn. Sát khí cứ đằng đằng chạy lại ủy ban thôn. Vợ Quách Ngủ cũng chẳng có chịu thua. Cô ta mang ra một cái chậu rửa mặt để làm dụng cụ để trợ uy, rồi quay lại chuẩn bị cho cuộc chiến. Tô Mi cứ lo sợ sẽ xảy ra quyết án. Bao Triển ghé tai cô thì thầm. Không có sao đâu, cho chị được mở rộng tầm mắt, biết thế nào là đàn bà quê chửi bới nhau. Người dân đi xem càng lúc càng đông, và công tác nhận dạng di vật của nạn nhân bị hai người đàn bà chua ngoa này làm đảo lộn. Thư ký thôn khuyên giải thế nào cũng không xong. Tổ chuyên án và những người xung quanh đành đứng mà nhìn, coi như xem một buổi diễn hề chèo ở nơi làng xã. Văn hóa chửi nhau ở các làng quê vốn mang tính giải trí và cũng là tính thưởng thức. Những cuộc cãi vã cùng với mấy người đàn bà chua ngoa, đó là nét đặc trưng phong tục truyền thống ở nơi này. Làng nào thì cũng có vài ba cao thủ. Những người phụ nữ quê coi đó là cơ hội để thể hiện tài ăn nói của mình. Những cao thủ thật sự không những có giọng nói vang danh, mà phải có một cái miệng liền thoắng, nhất là phải cảm thụ về âm luật. Một trận chửi nhau không cần kiên nể bất cứ thứ gì, nhưng chẳng phải để ý đến thể diện, tất cả chỉ vì những chuyến vặt vãnh hàng ngày, những chuyện tranh chấp nhỏ nhặt giữa những người hàng xóm láng giềng. Lời chửi càng khó nghe càng nhận được sự tán tụng của người đứng xem. Những cái miệng nhanh như súng, lưỡi sắc hơn gươm, cứ liên tục tuôn ra những cơn sóng ngôn từ sẵn sàng phá vỡ tới phòng tuyến cuối cùng của đối thủ. Đối diện với một người đàn bà giỏi cãi lộn, các bậc thầy về hài kịch cũng trở thành những người chẳng ngọng thì bị lấp. Những nhà văn thì cũng đành chịu bại trận dưới cách dùng từ quá ư chuyên nghiệp của họ. Quá phụ giáo Liên vốn là nhân vật hàng đầu trong ngành này, chưa có ai qua nổi ả. Bao năm khẩu chiến, chưa hề chịu thất bại, sừng bà một vùng suốt mười mấy năm, chưa có đối thủ.